Con sẽ đọc cái câu hỏi tiếp theo. Bạch thầy, làm gì để có phước nhất và thiền có ý nghĩa là gì?
Không có cái gọi là có phước nhất và cũng không có cái gọi là có tội nhất. Đạo Phật chủ trương tương đối và trung đạo. Các pháp môn do Trung Quốc khởi xướng thì thường truyền bá học thuyết nhất. Đi theo pháp môn mình là số 1, các môn khác là thứ yếu rồi. Và dụ dỗ các quần chúng Phật tử đi theo là cũng bởi những cái phước báo nhất này. Ví dụ như bài thơ dẫn nhập vào kinh Pháp Hoa, vốn không do Đức Phật nói, do các nhà sư Trung Quốc viết, có 8 câu, trong đó có 2 câu như thế này: dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hạt. Tức là dầu mình có tạo tội bằng núi, chỉ cần đọc kinh Pháp qua vài ba hạt là tội lỗi đó hết. Đó là nguy hiểm, trái với nhân quả, ngược với khoa học. Và không khéo nó xúi người ta đi phạm pháp đó, chứ làm tội đã đi, chỉ đọc 2-3 câu kinh là hết tội. Đó là do Trung Quốc dạy mang tính dẫn dụ. Hoặc là Tịnh Độ Tông còn dạy những câu thế này: lại Phật một lại, phước tăng vô lượng, niệm Phật một câu, tội diệt hà sa. Cái đó là không đúng nhân quả, không đúng lời Phật dạy, là mê tín, là trái với khoa học. Niệm Phật đó chỉ giúp cho tâm mình được định tĩnh, lại Phật đó thì giúp cho mình tăng trưởng được sức khỏe, vì lại là một cái vận động toàn thân. Thầy Đức Phật không có lại, lại là văn hóa của Trung Quốc. Thì đây là những cái cách dẫn dụ mà, chỉ cần nỗ lực có chút xíu thôi, cái quả phước báo nó quá nhiều, quá lớn. Và điều này đó, nó làm cho rất nhiều người ỷ lại, không cần phải tu, đến già mới tu, chứ cần lại Phật, niệm Phật là giải quyết hết vấn nạn nè. Và điều đó làm cho đạo Phật bị xuống dốc, đạo Phật bị giới trí thức và giới trẻ tẩy chay. Còn đạo Phật là một đạo trí tuệ, có phương pháp, và đề cao cái tinh thần tự lực, có phương pháp. Muốn có loại phước nào, chúng ta phải gieo chánh nhân của loại phước đó. Ví dụ như trong kinh đó, Đức Phật dạy để có phước tuổi thọ đó, chúng ta phải có các yếu tố sau đây. Thứ nhất, tiết độ trong ăn uống. Thứ hai, ăn uống ít và ăn những vật dễ tiêu. Thứ ba, vận động toàn thân thường xuyên. Thứ tư, không gieo các nghiệp sát, không phá hoại môi trường, không hủy hoại hòa bình. Thứ năm, mở lòng từ bi, thương xót con người và giúp đỡ con người. Thứ sáu, biết chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của con người. Thì đó là những cái nhân trực tiếp để tạo ra cái phước sức khỏe và tuổi thọ. Cái đó cầu không thấy được. Một hành động thiện không thể tạo ra nhiều phước báo. Hành động thiện nào chỉ tạo ra phước báo của thiện đó thôi. Nên nhớ điều này, vì đó là nhân quả mà. Đức Phật nói trong kinh: hạt ổi không thể tạo ra quả mít, hạt mít không thể tạo ra cây lúa, hạt lúa không thể tạo ra quả bơm, hạt bơm không thể tạo ra trái ớt. Hạt gì nó ra cái trái đó thôi. Nhân và quả phải cùng tính chất, chứ không nhất thiết là đồng nhất về khối lượng. Nhiều khi mình gieo nhân thật là nhiều mà quả bị âm, nhiều khi gieo nhân rất ít mà quả thì nhiều. Nó lệ thuộc vào tính điều kiện, tính hoàn cảnh đó, tính đầu tư và nhiều thứ khác. Do đó chúng ta phải hiểu đúng nhân quả để làm các việc làm tạo ra phước báo cho chính mình. Nó có 5 loại phước chính mà Đức Phật thường chúc tụng cho các Phật tử vào thời của Ngài. Thứ nhất, phước có nhan sắc, vì đó là yếu tố thành công về xã hội, dễ giao du, tiếp xúc, thăng tiến, thiện cảm, và tận dụng các cái lợi thế đó để lập nghiệp và thành công, nhưng mà không lạm dụng nó. Thứ hai là phước có sức khỏe để biến các mơ trở thành hiện thực. Thứ ba là phước sống thọ, cho nên ta có thể hưởng được các phước báo do mình tạo ra. Thứ tư là phước có tài sản, tức là mình có nhà cửa, tài sản, động sản, bất động sản, sử dụng các tài sản hợp pháp đó để làm hạnh phúc cho mình và chia sẻ với những người thân và những người bất hạnh. Thứ năm, phước có trí tuệ, vì có trí tuệ chúng ta sẽ đạt được 4 điều vừa nêu. Đây là năm loại phước báo mà vào thời Đức Phật, khi Phật tử đến gặp Ngài, Ngài thường chúc tụng và muốn cho các đệ tử Ngài đạt được. Cho nên không có gọi là cái gọi là phước báo nhất. Nếu tạm gọi là cái có nhất đó, thì chúng ta phải gọi trí tuệ là phước báo lớn nhất mà con người có thể sở hữu được. Có kiến thức, chúng ta có cơ hội nghề nghiệp, có thể thay đổi được nghề nghiệp. Không riêng gì ở Hàn Quốc này, mà các nước phương Tây phát triển về giáo dục đó, dân bản địa đều chê các loại nghề nghiệp lao động tay chân. Họ chỉ chú trọng đến gọi là các nghề văn phòng, tức là về trí óc thôi. Và những cái nghề đó đó, nó tạo ra đồng lương cao hơn, ít vất vả hơn. Cho nên lấy trí tuệ làm chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn nạn và thăng tiến nghề nghiệp, chúng ta sẽ tạo ra phước báo cho chính mình, và cũng bằng kiến thức này chúng ta tạo phước báo cho những người thân. Và bằng cách đó đừng mê phước, muốn có cái gì hãy nỗ lực có phương pháp để đạt được cái đó. Nếu chưa được được bây giờ, đừng chán nản, đừng thất vọng, đừng bỏ cuộc nửa chừng, đừng đào tẩu, đừng đầu hàng trước số phận. Trước sau gì, bằng nỗ lực có phương pháp chúng ta cũng thành công. Xin điện thoại khác.